18y.net giới thiệu câu chuyện bữa tiệc tình dục tối nay mình đi chơi nhé em. Nam gợi ý với vợ mình. Vân, nếu anh muốn. Vân đồng ý. Anh có ý hoặc nơi nào đặc biệt không? AH. Có, Nam trả lời, đó là một nơi đặc biệt của tư nhân. Nơi đó như thế nào vậy anh? Vân tò mò hỏi, anh cũng chưa biết rõ. Ngoại trừ việc có yêu cầu đặc biệt về trang phục cho phụ nữ, anh nghe một người bạn trong công ty nói vậy, yêu cầu đặc biệt. AH, Vân hỏi, phụ nữ đến đó phải mang một mặt nạ đặc biệt. Nam giải thích, mặt nạ đó như thế nào, mua ở đâu anh? Vân hỏi, em đừng lo, anh bạn đã đưa cho anh một cái. Anh ấy và vợ đã đến đó tuần trước. Nam trả lời, vậy à, cho em xem đi. Vân nói, nghiêng đầu sang một bên khi cô nhìn vào chồng. Nam từ từ lấy cái mặt nạ trong chiếc cặp của mình ra. Ồ, Vân nói, mắt cô mở rộng trong sự ngạc nhiên khi cô đưa tay cầm lấy nó. Ngộ nghĩnh thật, cô nhận xét, cái này để làm gì anh? Cô hỏi khi thấy một phần ngay chỗ miệng giống như trái banh. Em sẽ đặt nó vào miệng. Nam giải thích, sao anh biết? Vân hỏi, ánh mắt lấp lánh. Bạn anh chỉ anh cách thức hoạt động của nó. Nam nói với cô ấy, chứ anh cũng không biết. Anh đeo thử cho em đi. Vân nói với chồng, đeo lên như vậy này. Nam nói, đeo mặt nạ lên cho vợ mình. Nó che đi cặp mắt và mũi của Vân với phần như trái banh lấp đầy miệng. Có một lỗ nhỏ thông qua trái banh làm cho Vân có thể hơi thở được. Nam thắt sợi dây dày ở lưng mặt nạ. Như vậy Vân không thể nhìn thấy hoặc nói chuyện và Nam nhận thấy rằng nhịp thở của cô đã được gia tăng. Vân đưa tay lên để cảm nhận chiếc mặt nạ và cố gắng kiểm soát sự bối rối của mình khi đột nhiên không thể nhìn và nói gì. Khi cô đưa tay đến phía sau chạm vào chỗ cột sợi dây, Nam nhanh chóng tháo nó ra và đưa cô xem chiếc mặt nạ. Wow, cảm giác thật là anh nhỉ. Vân nói khi Nam đã gỡ bỏ mặt nạ, và em sẽ phải mang nó khi đến đó à? Đó là quy tắc. Nam nói với vợ, nếu không mang nó, người ta không cho vào. Nghe lại nhỉ. Vân nói, anh muốn đi hả? Vân hỏi chồng, nếu em muốn. Nam nói với vợ, nó có vẻ kỳ cục em nhỉ. Bạn của anh đi với vợ tới đó rồi à? Anh ấy có nói chị ấy phản ứng sao không anh? Anh ấy nói vợ anh ta muốn quay lại đó nữa. Anh nghĩ chắc cô ấy cũng thích. Nam trả lời, nếu có anh ở bên cạnh thì đi đến đâu em cũng thấy yên tâm mà. Vân nói, mỉm cười với chồng, em nên mặc gì bây giờ? Anh nghe nói có nhảy múa nữa, nên em mặc sao cho thoải mái là được. Hùi, nhảy mù. Vân nhận xét, em đi thay đồ nha. Cô nói và đi vào phòng ngủ của họ. Khoảng 10 phút sau, Vân bước ra. Cô mặc những gì cô thường mặc đi chơi nhảy múa, váy ngắn và áo dây. Ngực của cô vun đầy sau làn áo và chiếc váy chỉ dài đến 1/3 đùi. Cô có một đôi chân dài và cô biết nó rất đẹp. Thay vì đi giày cao gót như thường lệ, cô mang một đôi giày phẳng bình thường. Nhảy mù mà, cô giải thích, em trông rất tuyệt vời. Nam khen vợ, anh tự hào vì mình kiếm được một người vợ thật đẹp và anh rất thích khi cô mặc đồ nóng như vật để đi ra ngoài. Khi họ đi ra xe, Nam bỗng dung cảm thấy bồn chồn, có vài điều mà chưa nói với Vân. Anh giữ bí mật và mong muốn này trong một thời gian dài vì không biết làm thế nào để hành động cho đến bây giờ. Anh chỉ hy vọng rằng Vân sẽ đi cùng và không phải lăn tăn. Chưa đầy 20 phút đã đến nơi, một ngôi biệt thự lớn và đẹp trong phần của thành phố dành riêng cho những người rất giàu có. Vân bị ấn tượng ngay khi họ đến lối vào và thấy khoảng 10 chiếc xe khác đã đậu ở đó. Khi đậu xe xong, Nam rút mặt nạ ra và đưa cho Vân. Em sẵn sàng chưa? Anh ta hỏi một lần nữa. Tại sao không? Vân hỏi, nhận lấy nó từ anh ta, cô đeo nó lên và điều chỉnh nó để cảm thấy thoải mái trước khi quay để Nam có thể đăng ten nó thật chặt. Sau khi ông cột chặt mặt nạ, Anh cũng nhanh chóng móc vào nó một chiếc khóa nhỏ để nó sẽ bị gỡ xuống, mà nếu như không có chìa khóa mà anh giữ trong túi, Vân đã cố gắng để nói điều gì đó khi cô nghe tiếng bấm khóa. Nhưng Jay Banh trong miệng đã ngăn ngừa mọi cố gắng để nói của cô. Nam bước ra khỏi xe và đi vòng qua phía Vân để giúp đỡ cô ấy ra khỏi xe để tránh cô ấy va đầu vào thành xe. Sau đó đặt bàn tay trên khuỷu tay của cô, Nam từ từ và cẩn thận dìu cô đến lối vào của ngôi nhà và nhấn chuông. Một người đàn ông xuất hiện với một nụ cười niềm nở. Xin chào. Chúng ta có ai đây? Ông hỏi. Tôi là Nam. Nam trả lời. Tôi làm việc với Bình và anh ấy nói với tôi về buổi tiệc tuyệt vời. Người đàn ông trả lời. Và cô ấy đáng yêu quá. Ông nói. Vươn tay ra và vuốt ve gò má bọc mặt nạ của Vân. Nhưng hãy nhớ không nói tên khi đã vào trong. Bất cứ ai cũng vậy. Được thôi. Nam trả lời. Mời vào. Người đàn ông nói. Đứng sang một bên. Nam hướng dẫn Vân vào nhà, khoảng một chục người đàn ông ở đó, mỗi người đứng cạnh một người phụ nữ đeo mặt nạ như Vân bên cạnh anh. Những người đàn ông đang nói chuyện với nhau trong khi phụ nữ đứng đó mù và câm. Nam tìm thấy một thanh niên phục vụ và gọi cho thức uống cho hai người. Vân đang được phục vụ với một ống hút phù hợp với lỗ thông hơi trên trái banh. Họ vòng quanh căn phòng và cuối cùng Nam quyết định tham gia vào một nhóm ba người đàn ông với phụ nữ của họ. Khi nói chuyện, Nam biết rằng hai người kia đã đến đây vài lần và người đàn ông thứ ba thì cũng lần đầu giống anh. Cứ thế Nam hướng dẫn Vân trong im lặng và mù đi xung quanh và gặp những người khác. Hai lần anh gọi đem đồ uống trước khi những ánh đèn chập chờn và người đàn ông đã chào đón họ ở cửa ra hiệu tạo sự chú ý của họ. Chào các bạn, ông ta bắt đầu. Tôi hy vọng các bạn đã có một cơ hội để làm quen bởi vì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo của buổi gặp gỡ hôm nay. Bây giờ chúng ta bước vào thời kỳ mà không có ai có thể nói chuyện. Giống như những người phụ nữ xinh đẹp ở đây bị bịt mặt và im lặng, thì chúng ta cũng sẽ phải im lặng. Âm nhạc và khiêu vũ bắt đầu, không nói một lời Nam quay sang Vân, họ bắt đầu khiêu vũ. Anh vuốt má cô để cho bàn tay của mình đi theo cánh tay và cầm lấy bàn tay của cô. Khi âm nhạc bắt đầu, họ bắt đầu nhảy múa và anh cũng nhìn thấy những người đàn khác đã bắt đầu. Anh luôn luôn nắm chắc để giữ bàn tay của Vân. Vân chậm chạp di chuyển theo âm nhạc, trong lòng bắt đầu phấn khởi với những cảm giác lạ. Cô từ từ thả lỏng cơ thể để bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Nam liếc nhìn quanh phòng, nhìn thấy tất cả mọi người bây giờ đã nhảy múa. Hầu hết những người đàn, một số thì giữ một tay lên người phụ nữ của họ, nhưng một số thì không. Sau đó anh nhận thấy rằng có một số người bắt đầu trao đổi bạn nhảy. Những người phụ nữ thì không có sự lựa chọn nào khác là chấp nhận vì họ cần phải vịn vào ai đó để chắc rằng không bị ngã hay va đập. Khi người đàn ông bên cạnh Nam nháy mắt với anh và gật đầu, từ từ di chuyển về phía anh, Nam từ từ buông cánh tay của Vân ra và đổi vị trí với người đàn ông đó. Anh đưa mắt nhìn những người đàn ông ấy bước đến, nắm lấy tay của Vân, và cô nắm chặt sau một chút lúng túng khi bị ngắt kết nối với Nam. Khi Nam bước đến, bắt được bàn tay của người phụ nữ trước mặt, anh cũng cảm thấy người đó nắm chặt tay mình. Thật kỳ khi nghe nhạc và khiêu vũ trong im lặng, Nam nhìn người phụ nữ đang khiêu vũ với mình. Cô ta đi trên đất, mặc mini váy rất ngắn với một áo ống để lộ gần như phân nửa bầu ngực. Tóc của cô đen óng và lòa xòa trước mặt nạ. Âm nhạc thay đổi nhịp điệu. Mọi người bây giờ thực sự nhảy múa và không còn tay cầm tay trước nữa. Nam thấy Vân đã dạn dĩ hơn và nhảy thoải mái hơn. Cô yêu thích khiêu vũ và Nam thấy rằng cô đang nhảy theo bản năng. Không cần biết gì về thế giới bên ngoài rằng khi cô đã được che mắt bởi chiếc mặt nạ, một bài hát nhịp độ nhanh nữa và tất cả mọi người đã vã mồ hôi, và tiếp đến là nhịp điệu chậm hơn. chậm hơn rất nhiều. Nam bước đến, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ ở phía trước của anh ta và cô ấy như tan chảy vào vòng tay của anh. Tựa cả cơ thể của mình lên anh khi cô bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Ông thấy Vân cũng ép chặt lên người đàn ông khác và nhận ra rằng tất cả các phụ nữ như mừng rỡ khi có một cái gì đó hữu hình để tựa lên. Có thể họ nghĩ rằng đó là người đàn ông của họ. Khoảng nửa giờ trôi qua và Nam đã nhảy với ít nhất 4 phụ nữ khác nhau. Có lúc anh đã thực sự bị mất dâu của Vân, nhưng sau đó thấy cô nhảy múa với người đàn ông nào đó khi bài hát dừng. Người phục vụ lại lên tiếng, thật là một sự khởi đầu tốt đẹp, các bạn cứ giữ sự im lặng cho phần còn lại của buổi tối. Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi, trong khoảng 15 đến 20 phút sau đó có thể trở về khiêu vũ. Hãy bước ra ngoài hoặc thư giãn ở một trong các phòng. Năm những người đàn ông nắm lấy tay một người phụ nữ và dìu họ ra khỏi phòng, bên ngoài hiên nhà, hồ bơi. Và thậm chí một vài cặp biến mất vào một trong một số phòng ở hành lang. Nam thấy Vân được dẫn ra khu vực hồ bơi nên anh dìu người phụ nữ anh cạnh anh theo hướng đó. Anh muốn xem và xem những gì sắp xảy ra. Khi anh nhìn người đàn ông dìu Vân đi với tay ôm vòng qua lưng cô, ôm cô ấy, anh nhìn thấy cô ấy dựa trở lại vào anh tay ta, tựa đầu trên vai anh ta. Và bàn tay còn lại của hắn di chuyển lên để vuốt ve ngực của cô. Người phụ nữ đứng với Nam thì quay lại và ngã vào trong cánh tay của anh, đối diện với anh. Và anh có thể cảm thấy ngực của cô nhấn vào ngực mình. Anh để cho bàn tay của mình trượt xuống mông cô và thám hiểm âm hộ cô. Cô ta xò mó dương vật Nam thông qua chiếc quần. Anh chợt nhìn thấy áo dây của Vân đã được đẩy lên, để lộ ngực của cô mà người đàn ông giờ đây đang âu yếm. Cảm thấy một luồng khí nóng chạy trong cơ thể của mình khi nhìn thấy vợ mình đang được vuốt ve bởi một người lạ. Và anh cũng cảm nhận được dong vật của mình căng lên và kéo váy của người phụ nữ lên từ phía sau, vuốt ve đôi mông trần và âm hộ của người phụ nữ lạ. Bàn tay của anh gặp âm hộ ướt được cô ta và cô rên rỉ uốn éo trong lòng anh. Được rồi, tất cả mọi người, thời gian đã đến để tiếp tục phần tiếp theo. Nam nghe người phục vụ gọi, người phụ nữ trước mặt anh rên rỉ ấm ứ, nhưng thể nói mạch lạc vì những trái banh trong miệng. San từ từ rời cô ta ra và dìu cô ta trở lại phòng. Anh nhìn qua và thấy Vân đang điều chỉnh lại trang phục của cô. Cô đã được dẫn trở lại vào phòng. Khi họ đến nơi, người phục vụ dẫn họ xuống một hành lang qua cánh cửa khác vào một căn phòng lớn với rất nhiều dụng cụ. Người phục vụ yêu cầu những người đàn ông dẫn dắt người phụ nữ họ đến đứng trước một thanh ngang cao ngang eo và nhẹ nhàng hướng dẫn người phụ nữ gặp người với tới một thanh ngang khác ở xa hơn. Ngay sau khi họ nắm thanh thứ hai, một người nào đó ở phía bên kia một cách nhanh chóng còng tay người phụ nữ băng chiếc còng bọc nhung vào thanh ngang đó, làm cho nó không thể cho họ đứng dậy. Có một số tiếng rên rỉ âm ư của những người phụ nữ và có lẽ một số phụ nữ cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng họ đã bị khống chế. Người phục vụ đi xuống đường phía sau họ, để cho bàn tay của mình nhẹ nhàng lướt qua mông của những người phụ nữ lặng lẽ di chuyển xuống cuối. Sau đó, ông quay lại, di chuyển trở lên, đưa tay xuống và nâng váy áo của người phụ nữ và kéo nó lên trên lưng. Nam đã ngạc nhiên khi thấy rằng hơn một nửa số phụ nữ không mặc đồ lót và rằng trong số này, tất cả họ đã cạo hay tỉa âm mao. Anh cũng thấy âm hộ dâm long của Vân phô bày trong sự che chở của quần lót bikini của cô. Cầm một cây kéo, người phục vụ lại di chuyển dọc theo hang và cắt đứt đồ lót của những người phụ nữ nào có mặc. Anh nhận ra rằng chỉ có hai trong số những phụ nữ tính luôn Vân là còn âm mao, phần còn lại đã được cạo chọc hay cắt tỉa. Nam không thể tin rằng âm hộ của Vân giờ đây đang phô bày trước mắt nhiều người đàn ông cùng một lúc, vừa thấy một chút ghen nhưng cũng rất kích thích, làm cho Dương Vật Anh căng lên trong quần. Quý ông, bây giờ là thời gian để vui với những người phụ nữ, người phục vụ thông báo với một nụ cười, những người đàn ông di chuyển về phía những phụ nữ. Nam nhanh chóng di chuyển để anh đứng đằng sau người phụ nữ bên cạnh Vân, đó là một người phụ nữ nhỏ con với một âm hộ hoàn toàn cạo. Người phục vụ của họ di chuyển theo hang và rung còng nhung còng mắt cá trên của những người phụ nữ với người phụ nữ kế bên. Nam chợt rung mình khi thấy một người đàn ông da đen, có lẽ là duy nhất trong bữa tiệc, đến đứng sau lưng Vân. Hắn có lẽ là cao chừng 1m85 đến 1m9 và bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc. Hắn quỳ vào giữa hai chân Vân, lấy tay túm lấy mông cô banh rông chúng ra, sau đó nghiêng về phía trước để kéo lưỡi của mình từ âm hộ và lên hệ môn cô. Nam có thể nhìn thấy Vân của cơ thể đi căng lên, miệng cô thốt ra một tiếng rên và cô không ngừng rên rỉ khi người đàn ông tiếp tục liếm vào bú âm hộ và hậu môn cô. Nam cũng quỳ xuống phía sau người phụ nữ phía trước và bú liếm một cách ngon lành. Cô ta cũng cố gắng đẩy ngược âm hộ vào miệng Nam. Quý ông, đó là thời gian để di chuyển trên, người phục vụ của họ công bố sau một thời gian. Nam đã nhìn thấy phần còn lại của những người đàn ông từ từ và miễn cưỡng từ bỏ bất cứ điều gì họ đã làm với người phụ nữ trước mặt họ và di chuyển xung quanh để họ được ở phía trước mặt những người phụ nữ. Như Nam quan sát, mỗi người trong số họ cẩn thận điều chỉnh các mặt nạ của mỗi phụ nữ, lấy trái banh ra khỏi miệng họ và để lộ khuôn mặt của họ từ mũi xuống. Nam một lần cố gắng để có thể ở phía trước của người phụ nữ kế bên Vân. Người đàn ông đứng ở phía trước của Vân là một người đàn ông ngắn, thừa cân với một cơ thể rất nhiều lông. Dương vật của ông ta ngắn nhưng mập mạp giống như những người đàn ông khác ở hai bên. Nam và người đàn ông béo ngắn ở phía trước của Vân đưa dương vật vào khuôn mặt đeo mặt nạ của người phụ nữ. Nam hồi hộp thở khi người đàn ông béo ngắn nâng mặt Vân lên và dụi dương vật vào miệng Vân. Lúc đó là người phụ nữ trước mặt anh mở miệng ngâm lấy dương vật anh. Nam đã nhìn thấy môi và lưỡi của Vân tự động thăm dò dương vật của người đàn ông béo đó một cách háo hức, điều mà anh và cô chưa từng thử. Anh gần như chết lặng khi nhìn thấy Vân mở miệng và nút dương vật cửa người đàn ông đó một cách thèm thuồng khi nhìn lên và xuống hang ngang. Anh nhìn thấy rằng tất cả các phụ nữ đang nút dương vật trước mặt họ. Anh tự hỏi không biết Vân và những người phụ nữ có biết rằng các dương vật họ đang nút có lẽ không thuộc về người đàn ông dẫn họ đến. Người đàn ông đang được Vân nút có một dương vật dày, mập hơn nhiều so Nam. Mặc dù anh dài hơn, rõ ràng là cô có thể nhận ra đó không phải là Nam. Quý ông, đã đến lúc di chuyển, người phục vụ của họ công bố. Những người đàn ông miễn cưỡng rời khỏi người phụ nữ trước họ. Nam đã nhìn thấy người đàn ông béo ở phía trước của Vân nắm lấy đầu và hôn cô ấy, và anh ta ngạc nhiên khi thấy lưỡi của Vân cũng tích cực xâm chiếm miệng của người đàn ông khi họ hôn. Những người đàn ông di chuyển đến một người phụ nữ khác nhau và bây giờ Nam bị đẩy đến vị trí khác và anh không thể nhìn thấy Vân nữa. Người phụ nữ ở phía trước của anh bây giờ đã có một cơ thể rất nhỏ, giống như của một cô gái chừng 17 đến 18. Cô hăm hở tấn công dương vật của ông ngay khi cô cảm thấy nó cọ môi. Cô tích cực nút dương vật của anh với môi nàng, đôi lần hoàn toàn nuốt anh ấy. Anh căng thẳng để xem Vân nhưng không thành công, cũng như anh cảm thấy bầu dái của mình bắt đầu căng lên. Một người đàn ông bắt đầu thở mạnh và rên rỉ. Người đàn ông bên cạnh anh là một trong số họ và nhìn xuống Nam có thể thấy rằng anh ta đang ra trong miệng của người phụ nữ trước mặt. Anh nghĩ là có thể, Vân cũng nuốt khí của một người lạ, bầu dái của anh như phát nổ, khí bắn ra đầy miệng của cô gái đang mút anh. Cô hút anh cho đến khi dương vật anh thôi không bắn và bắt đầu xìu xuống, và vào thời gian đó người phục vụ của họ một lần nữa nói lên, thật là một sự khởi đầu tốt đẹp, ông nhận xét. Bây giờ hãy phục vụ họ trở lại. Thời gian này mọi người di chuyển xung quanh về phía sau người phụ nữ đã hoàn thành hút dương vật của người đàn ông và năm nhìn của một âm hộ mơn mởn lất phất long tơ chạy ướt. Anh quỳ suốt vội vã dán miệng của mình vào đó, đánh lưỡi liếm láp mút lấy mút để thứ nước trơn ướt đang liên tục chảy ra trong hút âm hộ cô ấy. Anh suy nghĩ đến Vân, không biết âm hộ của cô đang ướt đến mức nào và cô ấy có đang thích thú khi được bú không. Anh biết rằng âm hộ của cô rất nhiều nu ức, và có lần cô đã thú nhận có lần ở cơ quan nó đã chảy nu ức khi chỉ nghĩ đến anh sẽ ân ái với cô khi về nhà. Anh ước gì có thể nhìn thấy cô đang tận hưởng sự sung sướng mà không cần biết ai đang phục vụ mình. Sau vài phút người phục vụ của họ đã cho họ di chuyển, thay đổi đối tác để hút nhiều âm hộ hơn. Nam thấy mình đứng cách Vân ba người, đằng sau một người phụ nữ da đen với nội thất màu đỏ tương phản với màu đen của cô âm môi. Nam chần chừ đưa lưỡi lên nếm. Âm hộ của người phụ nữ da đen lần đầu tiên trong đời, hy vọng nó không đến nỗi tệ. Quý ông, hãy di chuyển về, bây giờ là thời gian để lấp đầy những chiếc hố sung sướng, người phục vụ công bố. Và Nam thấy mình đứng cách Vân hai người, đằng sau một người phụ nữ rất béo. Anh không thể nhìn thấy âm hộ của cô ta, nó đã bị hai bờ mông mập mạp che lại. Anh nhìn thấy những người đàn ông ở hai bên của anh lần lượt nhét dương vật của họ vào người phụ nữ trước mặt họ, và ông cảm thấy hồi hộp và máu nóng dâng lên khi ông nhận ra rằng Vân bây giờ đã có một dương vật lạ xâm chiếm âm hộ cô. Nam nắm lấy mông của người phụ nữ béo ở phía trước của anh ta, banh nó ra để lộ âm hộ. Ông đặt dương vật của ông giữa đôi môi âm hộ béo và ép. Ngạc nhiên khi cảm thấy thật chặt chẽ, khi đầu khắc vừa qua khỏi 2 mét thì dường như có một lực hút hút dương vật anh vào trong, trong khi hai bên thành âm hộ không ngừng co bóp. Độ kín và ấm áp của âm hộ cô ấy phân tâm anh, và anh ngừng suy nghĩ về Vân, tập trung vào giao hợp với người phụ nữ béo. Ngay lúc anh đang tăng tốc nhấp thì người phục vụ lên tiếng yêu cầu di chuyển. Và Nam bây giờ đang đứng sau một cô gái mình dây, môi trong âm hộ đang rộng mở và lòi ra, mồng đốc nở lớn giữa hai âm môi như một ngón tay út. Anh đóng dương vật của mình vào đó một cách háo hức. Âm hộ của cô gái co thắt như muốn vắt sữa từ dương vật anh. Anh nhấp liên tục như muốn thi đua với những người xung quanh. Ngay khi Nam sắp sửa ra, người phục vụ lại khuyến khích họ di chuyển. Và giờ đây, Nam đang đứng sau người phụ nữ kế bên Vân và người đàn ông phía sau. Vân đang chuẩn bị đưa dương vật của ông vào âm hộ cô. Nam có thể thấy rằng môi âm hộ cô đỏ ưng và sưng lên và mở rộng. Cô ấy trông giống như cô đã bị làm rất nhiều. Nam từ từ trượt dương vật của anh vào âm hộ đang chờ đợi ở phía trước, mắt hướng về người đàn ông bên cạnh anh ta. Người đang từ từ đưa dương vật vào âm hộ của Vân, từng ly từng tí nó biến mất giữa đôi môi âm hộ của vợ anh cho đến khi hoàn toàn bị chôn vùi. Khi người đàn ông bắt đầu nấc Vân, Nam cũng bắt đầu nấc âm hộ ở phía trước của anh ta. Nam biết rằng lần này anh ta sẽ xuất ra trước khi người phục vụ của họ yêu cầu di chuyển, và anh tự hỏi nếu liệu anh ta có thể nhìn thấy người đàn ông đang quan hệ với Vân cũng xuất tinh trong âm hộ. Cô chỉ một vài phút trôi qua khi Nam nghe một trong những tiếng đàn ông rên, và anh biết rằng người đó đang ra. Vậy đó, quý ông, người phục vụ của họ nói. hãy xuất đầy vào trong người phụ nữ của bạn. Sau thông báo này, nam nghe tất cả bắt đầu rên rỉ, dường như nam giới bắt đầu xuất tinh, làm đầy các âm hộ họ đang chăm sóc. Những phụ nữ cũng đã lớn tiếng rên rỉ giống như là những người đàn ông, do đó không thể nói ai là người sướng nhất. Người đàn ông bên cạnh anh ta rên rỉ và nắm chặt vào hông của Vân. Dập Dương bật liên tục bảo cô, Vân liên tục đẩy mông về sau hưởng ứng, người đàn ông giống lên và ghệt chặt mông Vân vào người, bơm đầy âm hộ của cô, nam lúc này không chịu nổi nữa. Anh cũng bắt đầu ra, khi quả bóng của anh đã được vắt khô, nam đã thấy rằng người đàn ông đang chơi Vân đang rút dương vật của anh ta ra khỏi âm hộ Vân. Theo sau là một màn dòng tinh trùng trộn lẫn dâm thủy chảy dài xuống bên trong đùi của Vân, có nhiều tiếng thở dài mãn nguyện vang lên từ những người đàn ông và phụ nữ khi những dương vật đã bị vắt kiệt từ từ được rút ra khỏi những âm hộ non nê. Nam nhận thấy rằng một số trong những người đàn ông đã đi xung quanh ra phía trước của người phụ nữ một lần nữa và anh tham gia với họ cùng với người đàn ông đã xuất trong âm hộ của Vân. Cảm giác sung sướng từ dương vật của anh bị hút vào trong miệng của người phụ nữ anh vừa quan hệ được tăng thêm bởi hình ảnh của Vân mở miệng và hăm hở mút lấy mút để dương vật dính ướt của người đàn ông vừa quan hệ với cô tạo ra những âm thanh chụt chụt. Nam đã được thực sự hạnh phúc khi thấy Vân đã cư xử đầy bản năng như vậy. Nó làm cho anh vui vì anh đã đưa cô đến đây, cho cô một cơ hội để bộc lộ bản thân mình sau một tấm mặt nạ. Trong những giờ tiếp theo, Nam nhận thấy có đến 5 người đàn ông khác nhau quan hệ với Vân. Cô dường như đã chìm đắm vào đó. Mông cô luôn hất về sau hưởng ứng nhiệt tình khi họ nhấp vào âm hộ cô. Trong thời gian này, nam cũng quan hệ với 3 trong số các phụ nữ khác, tận hưởng cảm giác kỳ lạ của những âm hộ khác nhau. Sau đó, nam đã quyết định di chuyển ở phía trước của Vân, dụi dương vật vừa xuất tinh lần thứ 2 vào mặt cô, giống như một nhà một người phụ nữ đầy thèm khát. Vân mở miệng và nút lia lịa dương vật của anh. Lần đầu tiên dương vật anh được Vân chăm sóc bằng miệng. Tiếng chụt chụt liên tục phát ra từ miệng cô. Cô ăn ngấu nghiến dương vật của anh. Lưỡi liên tục đang lên đầu khắc và liếm láp dương vật anh. Hay đùa giỡn với hai bầu dái giờ đây đã trống rỗng. Nam bất giác giật mình tự hỏi, chẳng lẽ Vân học cách dùng miệng điêu luyện như vậy chỉ trong một giờ vừa qua, hay là cô đã thành thạo từ lâu mà anh không biết? Trong khi cô ấy đang mút của anh, người đàn ông da đen đến gần cô từ phía sau. Anh không phiền chứ? Ông ta hỏi Nam với một nụ cười và bằng một giọng lơ lớ nhưng phát âm rất rõ chữ và chính xác. Không sao, Nam nói. Giọng anh có phần nghẹn lại và run run, anh cố nén hơi thở của mình khi nhận ra rằng hắn sẽ nhét dương vật đen thui khổng lồ của mình vào âm hộ của Vân. Nam nhìn không chớp mắt trong sự hưng phấn khi người đàn ông da đen cọ sát đầu của dương vật của hắn lên và xuống giữa đôi môi âm hộ của Vân. Khi hắn bắt đầu để dương vật vào âm hộ cô, Nam cảm thấy miệng Vân mở lớn trong sự ngạc nhiên khi cô cảm thấy kích thước của con quái vật trượt lên vào âm hộ cô. Khi người đàn ông da đen nhấp vào Vân, cô chân mình luôn phiên giữa mút dương vật Nam và thở hổn hển, gầm gừ lên như là âm hộ của cô đang bị khuét rộng thêm. Em chắc chắn đây là một cái lồn tuyệt nhất trong đêm nay và tuyệt nhất mà tôi đã gặp, người đàn ông da đen nói, mỉm cười với Nam. Bạn nhận đủ nó cái nào chưa? Không, chưa, Nam trả lời lắp bắp khi ông xem trượt dương vật lớn trong và ngoài của âm hộ của Vân. Nó mới chỉ vào một nữa. Man, cô gái này có đôi môi ngoài của âm hộ mập mạp, môi trong thì nhỏ và đỏ hồng. Người đàn ông nhận xét khi ông quan hệ với cô, đẹp và thật chật hẹp. Tôi thích cái cảm giác nó khi họ ôm chặt lấy cặc tôi, khi tôi kéo ra như không muốn rời. và vội vã túm chặt lấy hút vào trong khi tôi đút vô. Như thế này này, cùng với chữ này, hắn đóng hết toàn bộ dương vật vào trong vân. Nam thấy, đầu hạng ngẩng lên, miệng há hốc, lưng cong, bụng võng xuống, mông cong, bụng giật giật, hay đùi cô run rẩy, một tiếng ư phát ra rồi tắt lịm vai dậy rồi từ trong cổ vân một tiếng a thật lớn thoát ra, người vân giật liên hồi, âu âu. Hút tên da đen nói lớn và cưa ỉ khoái trá. Nam nhìn qua hắn ở phần bụng đang tiếp xúc với mông vân loang loáng nước dưới ánh đèn chập choạng, và hai đùi cô đang ướt nhẹp run bần bật. Dưới chân cô một vài bụng nước nhỏ xíu đang lấm tấm phản xạ ánh đèn. Nam nghe hẳn thở hắt ra, người cô sụi lơ bất động. Anh đang thật sự lo lắng. Nhưng không, mông cô bắt đầu nhúc nhích, xoay xoay, hợi hẫy. Nam chịu không nổi nữa, đút ngay dương vật vào miệng Vân, và Vân nút một cái, tất cả tinh khí còn sót lại của anh đã nổ ra vào miệng của Vân. Lần thứ ba xuất tinh trong đêm, Vân hút khô anh trong khi cô tiếp tục nhận được những cái nhấp, khi thì chậm rãi nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ cuồng nhiệt. Khi Nam cảm thấy dương vật của anh bắt đầu co lại, anh thảnh thơi rút từ miệng Vân, ngã vật ngồi bẹp xuống đất, thở hỗn hển nhìn tên da đen đang cười sung sướng. Còn Vân khi nhăn mặt, khi giãn ra miệng, khi chữ A, khi chữ O, a hưởng ứng, thi thoảng thét lên khi cực khoái, và tiếp theo là một nụ cười mà có lẽ nếu như không có đêm này thì anh sẽ không bao giờ thấy. Có vui vẻ không em? Nam thì thầm với Vân khi khẽ chồm người lên hôn cô. Ôi trời, Vân thở hổn hển. Anh, em, á, sướng quá, lát nữa gặp em nhé. Nam trả lời, di chuyển xung quanh để đứng bên cạnh người đàn ông da đen, nhìn chằm chằm vào dương vật của ông trượt vào và ra khỏi âm hộ của Vân. Âm hộ bám chặt vào trục dương vật của hắn, mỗi lần rút ra đút vào. Đây là cái lồn đầu tiên có thể hứng chọn con cặc tôi kể từ ngày tôi sang đây. Tên da đen mỉm cười nói với Nam, và cô gái này thật sung sức đấy anh bạn. Tôi để ý thấy từ khi tôi đút vào, cô ta đã đạt cực khoái không dưới 5 lần, nhưng vẫn còn đẩy mông về sau hưởng ứng đây này. Tôi đặt cược nếu lồn cô ta đủ sướng vậy, đủ lỗ, đít của cô ta sẽ sướng không thể tưởng tượng được, người đàn ông da đen nói trong khi nhấp liên tục. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt để tìm hiểu, phải không? Hắn hỏi, kéo dương vật trơn ướt ra và cọ sát nó vào lỗ đít của Vân, đồng thời lấy tay xoa xoa âm hộ Vân và bôi trơn hậu môn cô. Nam hít một hơi thật sâu và nín thở khi anh nhìn người đàn ông da đen, con chim to lớn của mình vào hậu môn Vân. Họ chưa từng quan hệ tình dục qua đường hậu môn lần nào, và Nam biết rằng đêm nay anh đã để mất hai cái trinh tiết còn lại sau đêm tân hôn của Vân cho người lạ. Do đó những suy nghĩ về một dương vật to dễ gấp hai lần của mình lên đang len lõi vào hậu môn chặt chẽ của Vân làm Nam nhăn mặt. Anh không biết Vân có thể chịu đựng được hay không điều đó, hoặc nếu cô ấy chờ đợi để tận hưởng nó. Vân lớn tiếng thở hổn hển khi cô nhận ra những gì đã diễn ra. Nhưng cô có thể làm gì khác hơn là rên lớn tiếng khi hắn tiếp tục cho phần còn lại của dương vật vào hậu môn của cô. Nam nhận ra rằng một nhóm người đã tụ tập xung quanh để xem người đàn ông da đen đang quan hệ với hậu môn Vân. Một vài người trong số họ thực lên tiếng, và qua đó Nam biết rằng nét tên của người đàn ông luôn luôn kết thúc phiên họp của họ bằng cách chọn người phụ nữ tuyệt nhất trong đêm và quan hệ với cô ta hậu môn để kết thúc cuộc vui. Vân là thở hổn hển đau đớn khi cô cảm thấy dương vật lớn tách hậu môn mình mỗi một lần một sâu hơn và dừng lại để cho cô điều chỉnh, sau đó sẽ vào sâu hơn nữa. Thời gian dường như dài hơn, và sau đó Vân chợt nhận ra rằng cô có thể cảm thấy cơ thể của hắn chạm vào mông cô, và cô ấy biết rằng toàn bộ dương vật của hắn đã được chôn trong hậu môn của mình. cô ấy có thể cảm thấy nó nhói sâu bên trong của cô và cô ấy đã biết ơn hắn khi hắn đã để nó nằm im vài phút để cô ấy làm quen với cảm giác trước khi hắn từ từ bắt đầu trượt dương vật của vào và ra. Vân có thể nghe thấy những người đàn ông khác và biết rằng họ đã được tất cả tụ tập xung quanh xem vào bình luận, đặc biệt là trong đó có chồng mình. Những điều đó thực sự làm âm hộ cô ướt hơn và cô cảm thấy mình mỗi lúc một thư giãn nhiều hơn và cảm giác dương vật lớn trong hậu môn của cô đột nhiên không còn khó chịu. Từ từ nhưng chắc chắn hậu môn cô đã điều chỉnh để thích ứng và bắt đầu tận hưởng cảm giác của dương vật to lớn mang lại khi trượt trong đó. Hắn dường như đã quan hệ với cô ấy rất lâu và Vân trở nên tê liệt khi hắn tiếp tục nhấn vào hậu môn của mình, sau đó hắn tăng tốc. Cô ấy có thể cảm thấy dương vật to lớn của hắn co giật bên trong của mình và hắn bắn ra cùng lúc với một cơn cực khoái to lớn đổ ập lên toàn thân cô. Cuối cùng hắn cũng kéo dương vật ra. Vân nghe thấy những tiếng reo hò và lời chúc mừng từ những người đàn ông đã chứng kiến việc cô đã được bơm đầy trong hậu môn. Sau đó, các người phục vụ và phần còn lại của những người đàn ông bắt đầu giải phóng phụ nữ, giúp họ đứng thẳng sau hơn 2 giờ cúi xuống nhận quan hệ. Họ không được phép để loại bỏ mặt nạ của họ và họ vẫn còn bị bịt mắt, nhưng họ không bắt buộc phải lập miệng lại bằng trái banh. Vân thấy mình được dẫn đến một đi vang mềm mại, nhẹ nhàng đọc đỡ để ngồi xuống và đưa một thức uống lớn. Vân uống ừng ực vì sau thời gian dài rên rỉ, hoạt động cật lực cô như mệt lả đi và vô cùng khát nước. Cả hai mông và âm hộ của cô e ẩm từ các cuộc tấn công của, nhưng cô cảm thấy phấn khởi khi cô nghĩ về những gì cô vừa được trải qua, một sự kiện tình dục lớn nhất trong toàn bộ cuộc sống của cô. Trong phòng các phụ nữ bây giờ đã hoặc đang được lau sạch thân thể, quần áo của họ đã được mặc lại và điều chỉnh cho ngay ngắn đến mức có thể từng cặp dìu nhau ra xe. Trước khi tháo mặt nạ từ người phụ nữ của họ, ôi, Nam, em không thể tin rằng anh đã làm điều này. Vân nói khi nhìn thấy khuôn mặt của chồng, anh xin lỗi, Nam hỏi, mỉm cười với cô. Em có sao không? Ồ, không xin lỗi, không một chút. Vân bảo anh ta, ngoại trừ đau và ê ẩm một chút, em cảm thấy thật tuyệt vời. Tuyệt vời hơn tất cả những điều tuyệt vời em từng cảm thấy trước đây. Nhìn em cũng lúc đó, anh cũng thích lắm. Nam nói với Vân với một sự tôn thờ trong đôi mắt của mình. Còn anh có quan hệ với người phụ nữ khác không? Vân hỏi anh, đôi mắt nhấp nháy. Thực ra anh đã làm, Nam nói với nụ cười, một, ba hoặc bốn người trong số họ. Không thể tin được có rất nhiều âm hộ có sẵn cho bất cứ ai muốn bất cứ điều gì và sau đó cảm nhận được dương vật của bị mút sạch bởi người khác. Giấc mơ bẩn nhất của anh đã thành sự thật vậy. Khi nào được chúng ta đi ra ngoài một lần nữa nhá? Vân hỏi anh, nép sát mình vào anh, tay cô ấy đi vào lòng anh để tìm dương vật của anh. Anh là người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng anh có thể khỏe bằng một căn phòng đầy nam giới không? Cô hỏi, lấy dương vật của anh ra khỏi quần và cúi xuống để đưa vào miệng khi anh lái xe đi. Thật ra chỉ cần 5 hay 6 người đàn ông mạnh mẽ là đủ. Cô nói trong một phút nhả dương vật anh ra khỏi miệng và sẽ có nhiều phụ nữ cho anh chọn.